ngày nay đất thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay đất thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay đất thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa anh Võ Bá, giám đốc Agribank chi nhánh An Phú, kính thưa ban giám đốc chi nhánh, tất cả các quý chị và quý anh, chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến ngày 20 tháng 11. 20 tháng 10, và để tôn vinh những đóng góp to lớn của chị em phụ nữ cho hạnh phúc của gia đình mình, hạnh phúc của cộng đồng và góp phần tạo dựng hạnh phúc của toàn thế giới đó, thì theo đề nghị của anh Võ Bá đó, đề tài chúng ta cùng khảo cứu hôm nay là phụ nữ Việt Nam thời A Cộng. Thời A Cộng được đánh dấu là thời kỳ kỹ thuật số, mà đỉnh cao nhất của nó đó không chỉ dừng lại ở phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ, mà còn nằm ở chỗ đó là nó là thời kỳ mà bao nhiêu thế kỷ qua đó các chị phụ nữ dù có muốn cũng không có cơ hội. Đó là thời kỳ giải phóng phụ nữ và khẳng định vai trò bình đẳng giới của phụ nữ trong mọi phương diện. Phong trào bình quyền nam nữ có mặt ở phương Tây vào khoảng thế kỷ 17 dưới tác động tích cực của trào lưu triết học ánh sáng. Trở về với nền minh triết phương Đông, đặc biệt là đạo Phật, con đường tỉnh thức, học thuyết là bình đẳng giới đã được Đức Phật giới thiệu vào năm ngày được 41 tuổi, tức là 6 năm sau khi ngài từ một thái tử Tất Đạt Đa trở thành là nhà tâm linh giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Nơi mà Đức Phật truyền bá học thuyết bình đẳng giới đó thuộc về nước Tỳ Xá Ly, một tiểu bang trong số 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Đây là nước mà vua đó do dân bầu, và thể chế của Tỳ Xá Ly được xem là thể chế dân chủ đầu tiên trên thế giới. Học thuyết bình đẳng giới đó kéo theo sau học thuyết bình đẳng xã hội. Bình đẳng xã hội được Đức Phật thuyết giảng ngay sau khi Đức Phật giác ngộ. Nó vừa thể hiện quan điểm xã hội của Đức Phật về các vấn đề mà con người quan tâm, nhưng mà phải chờ đến 6 năm sau đó thì việc truyền bá bình đẳng giới đó mới gặp được sự thuận lợi, là bởi vì bối cảnh xã hội cổ đại thời Đức Phật nói riêng và cổ đại trên toàn cầu nói chung đó, chị phụ nữ đó suốt đời không được độc lập về ba phương diện. Khi chưa hôn nhân đó thì lệ thuộc vào cha, chính thức lên xe hoa thì lệ thuộc vào chồng, chồng rủi ro mất sớm đó thì người mẹ phải lệ thuộc vào đứa con trai trưởng. Và luật Manu của Ấn Độ giáo quy định suốt một kiếp người chị em phụ nữ không được quyền độc lập. Để lý giải cái sự bất bình đẳng giới đó, thì các triết gia Bà La Môn đưa ra học thuyết phân công lao động. Về phương diện mà bề mặt đó, của vấn đề đó, thì phân công lao động có vẻ như rất là thích hợp, khi cho rằng đó là có nhiều lĩnh vực chị em phụ nữ không thể nào làm thành công nó như một sở trường như là đàn ông. Nhưng trên thực tế đó, thì cái phân công lao động này đó không do chính con người hoặc giới tính nam, giới tính nữ hay giới tính thứ ba tự mình quyết định bằng tự do ý chí, mà bị áp đặt bởi cái thể chế tôn giáo, triết học và chính trị gắn kết với ý thức hệ Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Cho nên suốt một kiếp người đó, chị em phụ nữ chỉ làm ba việc thôi. Thứ nhất là chăm sóc hạnh phúc cho chồng, thứ hai nuôi dưỡng con cái, và thứ ba đó gắn kết với nhà bếp. Chị em phụ nữ tại Ấn Độ thời cổ đại không có cơ hội để tiếp xúc với giáo dục, cũng không có được cái quyền bình đẳng về tôn giáo và tâm linh như là đàn ông. Khi thiết lập học thuyết bình đẳng giới đó, thì Đức Phật khẳng định rất rõ các chị em phụ nữ đó bình đẳng với nam giới về phương diện pháp lý, xã hội, đạo đức và tâm linh. Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại cho phép người nữ trở thành các nữ tu, và Ngài khẳng định rất rõ nếu ở bên nam đó có các vị thánh tăng thì ở bên nữ cũng có các vị thánh ni. Nghĩa là cơ hội trở thành thánh không chỉ là một tiềm năng mà còn là một hiện thực ở phụ nữ. Có lẽ về phương diện này đó, không chỉ là người đi tiên phong, Đức Phật còn được chứng minh là người chủ trương một chủ nghĩa bình đẳng giới một cách rất là toàn triệt. Cho nên Ngài mở cửa cho chị phụ nữ tham gia tâm linh, tham gia giáo dục, tham gia các hoạt động xã hội, và làm bất cứ những gì mà chị phụ nữ cảm thấy như là sở trường, hoặc là ít nhất là sở thích mà mình thích đeo đuổi. Dĩ nhiên là Đức Phật đã gặp phải rất nhiều sự chống đối của những phong trào tôn giáo và triết học bảo thủ và cực đoan lúc bấy giờ. Nhưng mà rồi Ngài đã vượt qua. Cái lợi thế của Ngài đó, trước khi trở thành nhà tâm linh, Đức Phật Thích Ca là một nhà chính trị. Nhà chính trị tại Ấn Độ đó thì thường phối kết với các nhà tôn giáo để thiết lập ra một cái hệ thống tham quyền, thay vì đó chính trị phải dựa vào chủ nghĩa pháp quyền. Thì chủ nghĩa thần quyền được giới chính trị và giới tôn giáo phối kết lại đó để làm cho con người chấp nhận số phận an bài, không vùng vẫy, không đấu tranh, không đòi quyền lợi, và sẵn sàng thúc thủ trước tất cả những thứ an bài mà họ thường gắn kết với Thượng Đế và các thần linh mà theo đạo Phật đó vốn chưa từng có thật. Thì từ đó học thuyết bình đẳng giới của đạo Phật đó đã mở cửa và làm cho các tôn giáo ở tại Ấn Độ bắt đầu có khuynh hướng đánh giá lại vai trò của chị em phụ nữ. Trong các ngôn ngữ bao gồm tôn ngữ hình thanh và ngôn ngữ tượng hình đó, thì chữ Hán đó được xem là ngôn ngữ mô tả khá ấn tượng về vai trò của chị em phụ nữ trong một gia đình. Chữ An trong Hán Việt đó được phối kết bởi hai yếu tố, bên trên là chữ Miên có ghi đen là mái nhà, bên dưới chữ Nữ được hiểu qua ba ngữ cảnh: người nữ với tư cách làm mẹ, người nữ với tư cách làm vợ, và người nữ với tư cách làm con gái. Và theo nền ngôn ngữ tượng hình này đó, thì sự im ấm và hạnh phúc của một gia đình lệ thuộc vào người nữ dưới ba phương diện vừa nêu. Nhưng rất tiếc đó, là nền triết học Nho giáo ngự trị và khống chế xã hội của Trung Quốc từ thế kỷ thứ năm trước Tây lịch tới ngày nay đó, quan điểm trọng nam khinh nữ đó vẫn tiếp tục ngự trị trên đời sống xã hội của các cư dân ở đất nước có dân cư lớn nhất hành tinh này. Điều đó cho thấy rằng là dầu có những học thuyết và những khuynh hướng đề cao tính bình đẳng giới của phụ nữ, nhưng không phải ở đâu lúc nào sự bình đẳng đó đó cũng được đánh giá một cách đúng mức để cho chị phụ nữ thoát khỏi cái mặc cảm tự ti về giới tính và không bị phân biệt một cách bất bình đẳng về các cái quyền bình đẳng mà luật pháp của thế giới và luật pháp của Việt Nam đề cao. Nên trong buổi nói chuyện này đó, chúng ta thử khắc họa một bức tranh về phụ nữ Việt Nam trong thời A Cộng. Dĩ nhiên khi khắc họa điều này đó, chúng tôi dựa vào các quan điểm Phật giáo để nhằm mà giới thiệu một cái nhìn mà theo đó đó các chị em phụ nữ đó được đánh giá đúng với bản chất của họ và đúng với những gì mà họ xứng đáng được tôn vinh như là yếu tố trụ cột mang lại hạnh phúc gia đình. Mà gia đình đó là một tế bào của xã hội, khi toàn bộ các gia đình dưới hình thức là một tổ ấm được hạnh phúc thì xã hội đó theo đó được hạnh phúc. Và trên tinh thần này đó, chúng tôi đánh giá chủ đề vừa nêu qua ba phương diện sau đây: sự lựa chọn gia đình và sự nghiệp, rồi tránh những nghiệp dẫn đến mất hạnh phúc và giữ lửa hạnh phúc vợ chồng. Vấn đề một về gia đình hay là sự nghiệp đó, thì hiện nay dưới cái tác động của toàn cầu hóa, chủ nghĩa bình đẳng giới đó đã bắt đầu có mặt khắp mọi nơi. So năm châu lục đó, thì Trung Đông, một phần của châu Á và những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp của nền tôn giáo và chính trị có gốc rễ từ Hồi giáo đó, thì tính bình quyền giữa nam và nữ còn là một nỗi ám ảnh có một khoảng cách rất là xa với các châu lục còn lại, với các quốc gia và cộng đồng không theo tôn giáo này. Và tại những địa điểm đó, những quốc gia đó đó, thì cộng đồng phụ nữ đó bị thiệt thòi hơn nam giới về rất nhiều phương diện khác nhau. Ở đây khi tính toàn cầu hóa đó đã tác động và chi phối bề mặt của xã hội đó, thì cái cơ hội sự nghiệp mà chị phụ nữ có thể đạt được đó cũng không thua kém gì ở nam giới. Có lẽ phương Tây là quốc gia phát triển khá mạnh và đi tiên phong về lĩnh vực này. Có nhiều quốc hội ở châu Âu, tỷ lệ chị em phụ nữ tham gia chính trị và lãnh đạo các vai trò quan trọng đó chiếm đến 50%. Có nước đó đang có khuynh hướng còn vượt trội hơn thế. Về phương diện đó thì có lẽ là châu Á, trong đó có Việt Nam đó, phải mất đến cả trăm năm hoặc là dài thế kỷ thì mới có thể đạt đến cái phương diện này. Cho nên đề cập đến cái việc chọn lựa giữa gia đình và sự nghiệp đó, thì chị em phụ nữ tiến bộ hoặc là sống ở trong các bối cảnh văn hóa mà sự tiến bộ đó được đề cao đó, đang đặt ra cho mình một sự lựa chọn rất là khắt khe. Nhiều chị em phụ nữ đã quyết định chọn con đường sự nghiệp và không phải bị dướng kẹt vào cái trách vụ gia đình như trước đây đó. Người ta thường quan niệm người nữ chỉ gắn kết với gia đình. Đại diện cho trường phái quan niệm đó đó thì gồm có Bà La Môn giáo ở Ấn Độ, Nho giáo ở Trung Quốc, các tôn giáo nhất thần, và ít có đề cao vai trò của phụ nữ có mặt khắp mọi nơi. Như vậy việc gắn kết cái vai trò chính của mình ở trong gia đình đó, đã làm cho nhiều chị em phụ nữ mất cơ hội đóng góp chất xám và những năng lực từ tiềm năng cho đến hiện thực. Do vậy mà xã hội của con người nó phát triển một cách là không được cân bằng ở một phương diện nhất định nào đó. Khi chạy theo sự nghiệp đó thì nó dẫn đến khuynh hướng lối sống và cái ứng xử của chị phụ nữ. Khi họ buộc phải đặt lên bàn cân, một bên đó là hạnh phúc gia đình và bên còn lại đó là sự nghiệp mà họ có năng lực để tự mình quyết định và theo đuổi đó. Dĩ nhiên đó, khi đặt lên bàn cân đó, đạt được phương diện này đó, thì chúng ta sẽ bị mất ở phương diện khác thôi. Cái phân công lao động ở trong một gia đình, chẳng hạn người chồng chịu trách nhiệm trở thành là trụ cột chính về kinh tế, thì người nữ sẽ trở thành là trụ cột chính về giáo dục và các cái quan hệ họ tộc, làng xóm, trong nhà, ngoài phố. Thì cái tính bền vững đó thường được các quý ông chồng chọn lựa như là ưu tiên. Đa khi thời đại kỹ thuật số này đó, thì chị em phụ nữ đó muốn chứng minh mình cũng có những tiềm năng và năng lực không thua kém gì nam giới, cho nên rất nhiều chị phụ nữ khi thành đạt ở trong sự nghiệp đó, thì lại khó có thể hạnh phúc được trong đời sống hôn nhân như trong trường hợp của nam giới. Cái đó nó một phần lệ thuộc vào thói quen giới tính và cái lối sống giới tính mà hai bên đó về bản chất là khác nhau. Thường người nam thành đạt thì có khuynh hướng chọn người vợ đó là đẹp, trẻ, không cần thiết phải có trình độ học vấn cao và cũng không cần phải tương tác xã hội nhiều, gắn kết với gia đình để giữ lửa hạnh phúc cho tổ ấm của gia đình thôi. Đa khi chị em phụ nữ thành đạt đó thì có một khuynh hướng khác là chọn những người nam thành đạt hơn mình, vai trò vị thế xã hội mình và cái năng lực tài chính cũng cao hơn mình làm chồng đó. Từ đó mà khi thành đạt đó thì chị em phụ nữ thường rơi vào cái hoàn cảnh là khó có thể chọn lựa được những người nam lý tưởng theo hệ tiêu chí được các quý cô quý bà đặt ra. Trung Quốc là quốc gia đang bị khủng hoảng về phương diện này hơn bất kỳ một quốc gia nào khác. Nhiều chị em phụ nữ thành đạt, trong đó có các triệu phú và tỷ phú đó, đăng báo quảng cáo tìm chồng. Đôi lúc mà một vài năm trôi qua mà các chị phụ nữ đó vẫn tiếp tục sống độc thân thôi. Đó là một cái điều rất là khó khăn, tại vì tiêu chí họ đặt ra nó quá cao. Và những người nam đó đạt được các tiêu chí đó, đã có vợ, có con, thậm chí đã có cháu rồi. Như vậy việc chọn lựa giữa sự nghiệp và hạnh phúc gia đình nếu không đặt trên một nền tảng cân bằng đó thì cái tính hạnh phúc bền vững sẽ rất khó đạt được. Khi mình thành công được phương diện này thì nó bị khuyết phương diện khác và ngược lại. Đề cập đến lối sống để dẫn đến sự chọn lựa gia đình hoặc sự nghiệp đó thì chúng ta có thể tạm phân chia chị em phụ nữ ra ba nhóm. Nhóm một đó là tận dụng nhan sắc để lập nghiệp. Thì nhóm này thì có một đời sống rất là thiển cận hoặc là không có phát huy do thiếu tự tin những cái tiềm năng vốn có, những sở trường, những mặt mạnh để tạo cái hình ảnh của mình nói riêng và hình ảnh giới tính nữ nói chung đó ở một cái bình diện cao để những người cùng giới đó có thể đánh giá một cách tích cực. Cho nên lối sống của một thiểu số chị em phụ nữ đó lâm vào tình trạng là dựa dẫm và tận dụng cái cơ hội nhan sắc đó để lập nghiệp thôi, thăng tiến thôi, mặc dù không nhiều nhưng nó cũng đã trở thành một cái khuynh hướng và lối sống. Khuynh hướng thứ hai đó là mặc dù không nổi trội về nhan sắc, cũng không nổi trội về năng lực, nhưng mà nhiều cho phụ nữ đó có được cái tính cần cù và thích tạo dựng sự nghiệp bằng mồ hôi, nước mắt, và khối óc của bản thân. Sự thành công của chị em loại này đó là không cao. Về cái giá phải trả trong các nỗ lực để khẳng định cái chỗ đứng đó trong xã hội và cộng đồng đó, đôi lúc là quá khắt khe và quá lớn. Nhóm số 3 đó là được xem là chị em phụ nữ lý tưởng, tức là sử dụng trí tuệ để khẳng định vị thế xã hội của mình và làm cho những người bạn đồng nghiệp và người khác giới phái đó phải tôn trọng, và đôi lúc đó, có thể có những cái dữ liệu để tham khảo để giúp cho cả hai cùng mà phát triển. Đó là mẫu người mà theo Đức Phật đó, họ có được những cái tố chất trung thủy trong hôn nhân, kiến thức vững chãi nhờ học đến nơi đến chốn, rồi có cái chiều sâu tư duy mang tính hệ thống, mang tính nhân quả, để khi tiếp cận giải quyết vấn đề gì đó nó trở nên rất thấu đáo và toàn triệt. Ngoài ra đó, họ là người có được cái sự đảm đương, kiên trì, nhẫn nại, bền vững và có một thái độ hy sinh, vô ngã, vị tha rất là cao thượng. Những tố chất đó sẽ giúp cho các chị em phụ nữ lý tưởng này đó trở nên rất độc lập, có tinh thần tự trọng, biết phát huy cái sự tự tin, một mặt là xóa đi các mặc cảm giới tính, nhưng mà mặt khác đó phát huy được những cái tố chất rất là cao quý. Và thế ngày nay đó, chứng kiến sự lớn mạnh không chỉ vì con số mà trên một bình diện rộng của toàn cầu đó, các chị phụ nữ thuộc mô tiếp thứ ba, tức là tận dụng trí tuệ và các năng lực bản thân đó để có một chỗ đứng rất là vững chãi theo hướng bền vững ở trong xã hội và cộng đồng. Ngoài ra đó thì Đức Phật còn khuyên đó là các đấng ông chồng đó cần phải tùy thời thích hợp tặng quà và nữ trang cho vợ. Đây là một yếu tố rất tâm lý và rất là thiết thực. Khi còn là tình nhân của nhau đó thì quý ông thường cảm thấy hạnh phúc khi được tặng quà cho người mình thương và xem đó là một cái truyền thông về tình yêu. Nhưng khi chính thức là vợ chồng rồi đó thì phần lớn quý ông có khuynh hướng nghĩ rằng đã là vợ chồng là không còn màu mè nữa, cho nên nhiều ông á có thói quen quy đổi tình yêu dành cho vợ của mình thành nồi ơ son chảo, tức là các vật dụng ở trong gia đình ta. Đang khi cái kỳ vọng của chị phụ nữ đó là sự lãng mạn, sự tinh tế, cái mối quan tâm đó không cần là những cái quà cáp và đắt tiền, nhưng mà tính thường xuyên và không gián đoạn đó làm cho chị phụ nữ có cảm giác rằng chồng mình vẫn thương mình như là thở hôm nào. Do đó mà chị phụ nữ sẵn lòng hy sinh hết tất cả những gì mà mình đã dành cho chồng và cho con, 8 giờ ở công sở và 8 giờ trong sinh hoạt của gia đình. Đồng thời đó, để việc thể hiện trách nhiệm tạo thành cái yếu tố giữ được cái hạnh phúc bền vững ở trong gia đình đó, thì Đức Phật dạy học thuyết trung đạo, tức là đừng thiên cực. Nhiều chị em phụ nữ đó có cái tính bao đồng, phát xuất từ cái trách nhiệm dẫn đến bao đồng, cho nên đó làm tất tần tật mọi việc đến độ gần như là chồng của mình không cần phải đụng đến một ngón tay ngón chân. Thì sau một thời gian chu đáo đó đó thì nhiều chị em phụ nữ đó cảm thấy áp lực đè lên trên mình, mệt mỏi, và mình mong mỏi có một bờ vai nương tựa từ người chồng, một sự nâng đỡ từ cơ bắp của người chồng, một sự hỗ trợ từ người chồng, chia sẻ từ người chồng. Thì rất nhiều chị em phụ nữ năng động, tháo vát, đảm đang và có trách nhiệm đó cảm thấy bị hụt hẫng, và điều này nó dẫn đến cái mệt mỏi về tâm lý, dễ cáu gắt, căng thẳng, và dẫn đến tình trạng không khéo thì cãi vã với chồng. Từ đó hạnh phúc đó sẽ khó có thể được đảm bảo theo hướng bền vững. Chấp nhận sự tương đối đó là một trong các con đường trung đạo mà chị em phụ nữ cần phải quan tâm. Trung đạo là khái niệm Phật học chỉ cho cái tính điều tiết và cân bằng của chúng ta trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Đừng rơi vào cái trạng thái thiên cực dầu ở cái phương diện nào, vì đó đều dẫn đến các kết quả không tốt, hoặc tốt cho phương diện này đó thì nó lại khuyết cho các phương diện khác. Cho nên là các chị phụ nữ khi chấp nhận sự tương đối giữa gia đình và sự nghiệp đó, thì có thể chọn các giải pháp thay thế. Thay vì đã bận rộn cả 8 ngày ở công sở rồi, về nhà chúng ta ôm đồm thêm một ca hai thì nó quá sức, và nó làm cho chị phụ nữ không còn thời gian để chăm sóc bản thân mình nữa, xề xòa qua loa, và điều này đó làm cho các ông chồng dễ sinh tâm lý nhàm chán, và từ đó cái hạnh phúc gia đình có thể bị thách đố. Cho nên thay thế là một trong những phương pháp mà Đức Phật dạy trong kinh, nhằm giúp chúng ta đó có thể đạt được các thành quả, các hiệu quả ở mức độ 70 hoặc là tương đương, để thông qua đó đó ta còn thời gian, công sức, tâm huyết cho các vấn đề quan trọng tương đương hay là quan trọng hơn. Thay thế ở trong gia đình đó, thì chị phụ nữ còn có thể chọn giải pháp đó là tìm gia nhân trợ giúp cho các công việc ở trong gia đình của mình, để mình không phải làm tất tần tật. Và chuyện quan trọng nhất đó là bếp núc, tức là gia vị rồi cách nêm nếm làm cho chồng mình hợp và cảm thấy hạnh phúc về phương diện bao tử, thì lúc đó là yếu tố giữ gìn hạnh phúc gia đình sẽ thật sự là bền vững. Và dĩ nhiên chọn gia nhân phải chọn theo hướng an toàn, chứ còn chọn các gia nhân là ô sin nữ trẻ trung á là không nên, vì tránh phương diện này đôi lúc nó lại bị kẹt vào phương diện khác. Ngoài ra đó thì thời kỹ thuật số này, chị phụ nữ nên tận dụng công nghệ để tiết kiệm thời gian. Ví dụ trước đây đó, thay vì mình tự giặt giũ, bây giờ có thể mua máy giặt. Thay vì tự đun bếp để nấu, ta có thể mua các nồi điện tử, rồi nồi hơi để rút ngắn thời gian, và dành thời gian còn lại đó cho mâm cơm gia đình, cho chồng, cho con, cho các thành viên, để hâm nóng tình yêu, tình thương và chăm sóc các hạnh phúc mà người thân chúng ta đó đang cần nó, như là các yếu tố không thể thiếu ở trong cuộc đời. Thì bằng phương pháp này đó thì các chị em phụ nữ vẫn đủ cái thời gian để tiếp tục giữ cái nhan sắc của mình, và đồng thời làm cho bản thân mình trở nên là một hấp lực không nhàm chán ở người chồng. Trong khi đó đó, tính chu toàn về mọi công việc gia đình đó vẫn có thể được thực hiện và được diễn ra. Thì đó là tính trung đạo mà trong kinh đó Đức Phật dạy đó, hãy nên chọn lựa nó như là một lối sống thích hợp, chứ mà không đảm đang theo kiểu ôm đờm đó thì dĩ nhiên là nó đạt được rất nhiều yếu tố cho gia đình, nhưng mặt khác đó nó làm cho chị phụ nữ nhanh chóng già nua, mệt mỏi, căng thẳng, cáu gắt, khó chịu, và những yếu tố này đó thường làm cho chồng cảm thấy không vui, không muốn ở nhà sau giờ tan công sở. Và cái cách khéo léo đó đó sẽ làm cho phụ nữ tức là giữ được chồng, và mỗi khi chồng về nhà đó cảm thấy hạnh phúc bình an hơn là ghé tạt vào các quán bar, các quán cà phê, các quán nhậu, nghiện cái không gian như là một thói quen đó, và giờ đó đó hạnh phúc gia đình được bền vững. Vấn đề hai, tránh xa các nghiệp giết hại. Có hai nghiệp giết hại mà chị em phụ nữ thường bị dướng kẹt vào mà ít khi để ý đến. Sát hại thứ nhất là liên hệ đến mâm cơm và khẩu vị cho chồng con và người thân của mình, đó là giết các gia súc, các thực phẩm thủy sản tươi sống để có được một mâm cơm ngon trong một cái văn hóa gia đình rất là ấm cúng. Hiện nay đó thì chị em phụ nữ ở châu Á có khuynh hướng là mua các sản phẩm thủy hải sản hay là thịt tươi sống về rồi tự tay mình giết làm, thời gian á vừa mất nhiều hơn, vì cái nghiệp sát á mình vô tình nó tích tụ qua năm tháng, theo đó cũng tỷ lệ thuận. Về phương diện này đó thì chị em phụ nữ Việt Nam có thể tham khảo phụ nữ Ấn Độ và phụ nữ phương Tây. Phụ nữ Ấn Độ theo Ấn Độ giáo và Phật giáo đó có khuynh hướng ăn chay trường, và do vậy đó họ giúp cho cả gia đình ăn chay trường. Hiện nay Ấn Độ có khoảng 600 triệu dân trên 1.2 tỷ ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Chợ búa của họ đó phần lớn là thực phẩm chay, các nhà hàng, các quán phần lớn là thực phẩm chay thôi, đi tìm thực phẩm ấm rất là khó. Những người nào ăn mặn á, thì thường có khuynh hướng mua các loại cá biển đó, loại to, để họ trong một tuần lễ chỉ góp phần giết một đơn vị sự sống thôi, một cách bất đắc dĩ thôi. Họ tuyệt đối không mua các loại con cá nhỏ như là cá lòng tông hay là các loại con vuốt vân vân, mà đơn vị sự sống của chúng đó bị giết đến vài chục con cho một mâm cơm ở trong một buổi cơm của gia đình. Và bằng cách này đó là họ đã hạn chế nghiệp sát sinh một cách rất là tối đa. Phương Tây nói chung và chị em phụ nữ ở phương Tây nói riêng không có khuynh hướng ăn thủy hải sản tươi sống. Gần như là 90% dân phương Tây ăn thực phẩm mặn đông lạnh được gọi là nhập từ các thị trường thực phẩm mặn ở châu Á và những quốc gia nghèo. Thực phẩm đông lạnh á, thì thường trải qua vài ngày cho đến là vài tháng. Bằng công nghệ đông lạnh, các thực phẩm đó vẫn an toàn tối đa. Phần lớn đó là những thực phẩm ngon nhất, chất lượng nhất, với giá cả phải chăng so với thị trường ở châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Người châu Á đó tự nuôi, dân bắt, giết, làm thịt, trải qua các công nghệ an toàn thực phẩm, mang rất nhiều nghiệp sát về bản thân mình mà lương bổng thì rất thấp. Như vậy rất nhiều công nhân của những cái công ty thủy hải sản đó là suốt cả mấy chục năm làm nghề đó gần như là giết không biết bao nhiêu mạng sống, mà tiền lương đó so với các lĩnh vực nghề khác là rất thấp. Đang khi người phương Tây ăn ngon nhưng lại không có nghiệp sát trực tiếp. Về triết lý Phật giáo đó thì đạo Phật khẳng định đó, là mỗi một vật thể tỏ ra xung quanh một cái vầng ánh sáng gọi là hào quang. Và nói theo vật lý học hiện đại đó thì mỗi một vật thể tỏ ra xung quanh nó một trường sinh học. Trường sinh học này đó nó tương tác lẫn nhau. Đối với con người và con người đó, khi tiếp xúc lẫn nhau đó, dầu là lần đầu tiên, do hai trường sinh học khác biệt nhau làm cho chúng ta hoặc là có thiện cảm hoặc là ác cảm với người mình mới gặp lần đầu. Cái gì đã tạo ra trường sinh học đó? Đạo Phật khẳng định đó là lối sống. Lối sống là cái gì? Đạo Phật khẳng định nó là tập hợp của những thói quen, bao gồm thói quen nghề nghiệp, thói quen cộng đồng và thói quen cá nhân. Những thói quen được lặp đi lặp lại đó, nó trở thành lối sống và nó tạo ra xung quanh người đó một cái trường sinh học. Và ai có thói quen giết nhiều các con vật cho mâm cơm gia đình đó, thì trường sinh học tỏ ra xung quanh đó, làm cho các con chim, con sóc, những con nhỏ con người đó ngại, sợ mà không dám đến nhà chúng ta. Ở các cái quảng trường tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, chúng ta thấy chim rất nhiều loại nhỡn nhơ ăn các loại ngũ cốc do con người tặng biếu cho chúng, không hề có một cái cảm giác sợ hãi gì. Thậm chí chúng có thể sa lên cơ thể của con người đậu, hoặc mình giơ tay ra để đuốt thóc lên thôi, chim nó đậu trên bàn tay của mình. Hiện tượng này chúng ta rất hiếm tìm thấy ở châu Á, nhất là những quốc gia nghèo. Cho nên mỗi một cái trường sinh học á, phát xuất từ nghiệp sát từ việc ăn cơm thôi, nó làm cho các con thú, các con vật đó còn sợ hãi. Và do vậy cái bình ổn tâm hồn của chúng ta rất khó có thể đạt được cái tiêu chí để góp phần tạo ra sự bình ổn của xã hội, nếu như trong quá trình sống đó chúng ta rêu quá nhiều nghiệp sát. Đức Phật dạy trong kinh đó có ba tình huống ăn thực phẩm mặn mà vẫn không gieo sát nghiệp. Đó là tình huống một, vật đó đã được chết rồi, ta không thấy người khác trực tiếp giết nó để phục vụ cho cái việc bán chúng ta. Thứ hai, ta không nghe trực tiếp các con vật kêu la thất thanh khổ đau khi chúng bị giết để phục vụ cho việc mua và ăn của mình. Thứ ba là ta cũng hoàn toàn không có một hoài nghi gì, chẳng hạn khi đến nhà người bạn chơi hay tới một nơi nào đó, người ta tiếp đãi mình, thiết đãi mình một cái bữa cơm vì mục đích là mình đến mà họ làm như thế. Thì ngoài ba điều kiện đó ra đó, đó thì các tình trạng ăn thực phẩm mặn còn lại được xem là đã trực tiếp gieo một nghiệp sát. Cho nên là dựa vào lời dạy này đó, thì chị phụ nữ đừng quá quan trọng cái khẩu vị ăn tươi sống là tốt. Thực tế ăn tươi sống á, nó rất hại cho gan và thận. Mà các cái nhà hàng 7 sao hay là 5 sao đó, khi làm các con thủy sản sơn hào hải vị đó, đắt bỏ chừng nào thì họ có khuynh hướng là cho ăn tươi nước sống. Chất bổ trong chúng thì không nhiều, mà các tác hại về gan thận đó sẽ làm cho người có khuynh hướng ăn này đó gọi là rước họa, dẫn đến bệnh tật và yểu thọ về sau này. Cho nên là mua các thực phẩm đã được chế biến ở thị trường thì chị phụ nữ sẽ không phải gieo những nghiệp sát không cần thiết, để lòng từ bi được tăng trưởng và chúng ta có thể mang cái hạt giống từ bi đó xây đắp hạnh phúc của người thân của mình. Nghiệp sát thứ hai là phá thai. Theo thống kê xã hội học của Mỹ đó, thì trung bình trong một kiếp người, mỗi một chị em phụ nữ phá thai 3 lần. Dĩ nhiên là có nhiều chị em chưa từng phá thai, cũng có những chị em phá thai 10 lần, 15 lần. Lấy trung bình cộng trừ nhân chia thì mỗi một người đó là 3 lần trong mấy chục năm sống. Hiện nay theo thống kê đó thì mỗi năm có khoảng 205 triệu ca mang thai. Trong số đó là có 46 triệu ca phá thai. Trong 46 triệu ca phá thai này đó, trung bình là có khoảng 70.000 người mẹ bị tử vong do phá thai không an toàn hoặc là những dị ứng bệnh kéo theo sau thời kỳ phá thai. So với thế giới đó thì Việt Nam mình đã có cái tỷ lệ phá thai trẻ em vị thành niên là khá cao. Trung bình chúng ta có khoảng 1.2 triệu cho đến 1.6 triệu người phá thai hàng năm tại Việt Nam. Trong số đó thì có đến mấy chục ngàn trường hợp phá thai không an toàn và 300.000 trường hợp phá thai là trẻ em vị thành niên. Nếu chúng ta so với hai thế chiến thứ nhất và thứ hai đó thì tỷ lệ phá thai này đã góp phần giết người còn hơn là các cỗ máy chiến tranh trong lịch sử. Thế chiến thứ hai đó là kết thúc và 22 triệu mạng sống. Thế chiến thứ nhất là 22 triệu mạng sống, thế chiến thứ hai là 61 triệu mạng sống. Hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki đó chỉ kết thúc một nơi đó là 247.000 và nơi còn lại là 200.000 thôi. Đang khi tỷ lệ phá thai hàng năm ở trẻ em vị thành niên tại Việt Nam đó là 300.000 ca, khủng khiếp vô cùng. Và điều này đã làm cho Việt Nam phá kỷ lục phá thai vị thành niên, đứng thứ nhất ở khu vực và đứng thứ năm ở trên toàn cầu. Đó là một cái hồi chuông báo động đỏ về lối sống của các cháu vị thành niên, mà phần lớn là do vì cha và mẹ ở trong các gia đình đó bận rộn với việc làm giàu và dành quá ít thời gian cho con em của mình. Theo đạo Phật đó, thì hạnh phúc của gia đình đó phần lớn lệ thuộc vào người nữ, gần như là 60%, lệ thuộc vào người nam 40% thôi. Cho nên chị em phụ nữ cần phải khéo léo phân chia cái quỹ thời gian rất là giới hạn của mình, và dành một cái thời lượng căn bản cho hạnh phúc với chồng, và một thời lượng nhiều tương đương hoặc hơn cho việc chăm sóc con cái. Nhờ đó mà con cái ít bị hư, ít bị các cái tác động tiêu cực của xã hội chi phối. Về phương diện này đó, thì chị em phụ nữ Ấn Độ đó là một mô hình tham khảo khá lý tưởng. Chúng ta thấy Ấn Độ có khoảng 1.2 tỷ người, và tỷ lệ nghèo đó chiếm khoảng 1/3, là dưới mức nghèo theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, mỗi một ngày có khoảng $1.50 thôi. Họ đã không thể đạt được $1.50 đó, như là rất là nghèo khó, nghèo màn trời chiếu đất, nghèo rất mồng tơi. Nhưng tỷ lệ tội phạm ở tại Ấn Độ là ít hơn rất nhiều nước khác có cùng một hoàn cảnh tương tự. Trong vòng khoảng một năm qua, tức là năm 2013 đến 2014 đó, chúng ta nghe nhiều trường hợp hiếp dâm tập thể ở tại Ấn Độ, hiếp dâm trên xe bus, hiếp dâm rồi treo nạn nhân trên cây, rồi cảnh sát hiếp dâm tập thể. Thực ra đó, các con số đó là quá nhỏ so với tỷ lệ hiếp dâm tại Việt Nam. Tại sao truyền thông của Ấn Độ đã lên tiếng lớn như thế? Vì Ấn Độ là một nước dân chủ và đề cao cái quyền bình đẳng ở trên phụ nữ, kháng cự lại cái truyền thống triết học và tôn giáo rất là lạc hậu của Bà La Môn và bảo thủ của Bà La Môn. Cho nên khi có một cái vụ gì đó liên hệ đến hiếp dâm trên phụ nữ thì báo chí hàng loạt cùng đưa tin, và các hãng truyền hình, các kênh truyền hình đó đồng loạt phản đối. Cho nên khắp thế giới ta biết đến cái sự kiện này. Và điều thứ hai đó là cách thức hiếp dâm ở Ấn Độ nó quá tồi tệ, nó đáng lên án, vì nó làm con người đó, nhất là những tội phạm hiếp dâm đó, gần như là mất nhân cách rồi, mất đạo đức rồi, mất lương tri rồi. Cho nên nó làm cho thế giới là chú ý nhiều. Chứ thực ra đó, mỗi ngày vào các trang mạng điện tử của Việt Nam, chúng ta thấy gần như là không có ngày nào không có hiếp dâm. Hiếp dâm trẻ em, vị thành niên, hiếp dâm người già, hiếp dâm người lớn tuổi, hiếp dâm nhiều tình huống khác nhau. Sở dĩ các trại tù ở Ấn Độ có tỷ lệ phạm nhân ít hơn ở Việt Nam, mặc dù dân số của họ là nhiều hơn mình, là nhờ các bà mẹ đó dành thời gian nuôi con đó, trung bình 5 giờ một ngày. Họ gắn bó với con cái, và bằng cái tình cảm, quan sát, nâng đỡ, hướng dẫn, dìu dắt các trẻ em trong các gia đình của Ấn Độ trở thành là những cây bonsai mà người mẹ đó là một nghệ nhân nắn rạch tính cách và thói quen của con em mình. Nho giáo và một số tôn giáo dưới phần có khuyên hướng cho rằng đó là trời sinh ra con người, cho nên cá tánh đó là một thiên bẩm. Thực ra đó, theo đạo Phật đó, cái tính cách chịu ảnh hưởng từ kiếp sống trước đó, nó không nhiều lắm, nhiều nhất là khoảng 30% thôi. Còn 70% còn lại, tính cách con người là lệ thuộc vào môi trường sống, chế độ giáo dục, nền ý thức hệ chính trị, rồi tôn giáo và triết học, kinh nghiệm cá nhân đã làm cho mỗi một người đã có cá tính khác với những người còn lại. Điều này cho chúng ta thấy là ngay cả trong những trường hợp song sinh hay là đa sinh 16 như là ở Úc, thì các anh chị em sinh ra khác nhau vài phút hoặc nhiều nhất là vài giờ đó, có cá tính hoàn toàn khác biệt. Gen di truyền không đủ sức để lý giải sự khác biệt về cá tính này, mặc dù họ có cùng một ngoại hình gần như là trên 90% là giống nhau, ngoại trừ song sinh một nam một nữ thì ngoại hình của họ là khác nhau. Còn song sinh hai nam hoặc là hai nữ hoặc là đa nam đa nữ thì ngoại hình gần như là giống nhau in đúc phải, nhưng mà cá tính của họ theo Phật giáo là không thể giống nhau được. Mặc dù sống trong một ngôi trường, học cùng một trường lớp, tiếp xúc cùng một cái cộng đồng và cùng làm việc ở trong một cái môi trường chung, thì cái nghiệp riêng của họ vẫn khác nhau. Điều đó cho thấy là cái vai trò của giáo dục đó rất là lớn. Và Đức Phật khẳng định trong kinh đó một khái niệm rất là ấn tượng, giáo hóa thành thông. Và theo nghĩa đen đó, giáo dục là một phép màu. Các bà mẹ có thể tạo ra phép màu cho con em của mình, các bà mẹ có thể tạo ra phép màu cho gia đình của mình, nếu như các bà mẹ quan tâm hơn, dành thời gian nhiều hơn ngoài cái trách nhiệm công sở mà mình đang gánh vác, như là một cái sở trường hay là như là sở thích. Do đó chị phụ nữ hạn chế nghiệp phá thai bằng các phương pháp an toàn, và các ông chồng cũng hỗ trợ cái phương pháp an toàn để không phải dẫn đến những tình trạng là phá thai ngoài ý muốn. Hiện nay nó có ít nhất là 5 lý do dẫn đến cái cơ sở biện hộ cho việc phá thai trên toàn cầu. Lý do 1 đó, người ta cho rằng đó, vì tính lợi trừ sự sống, nếu không phá thai đó thì tính mạng của người mẹ bị đặt vào tình trạng một mất một còn. Thì trong tình huống này đó, không còn cách nào khác, các bà mẹ và gia đình của họ đó buộc phải chấp nhận sự phá thai. Do đó có thể chấp nhận được từ phương diện đạo đức. Trường hợp 2 đó, phá thai vì lý do u sinh, tức là khi phát hiện ra cái mầm sống trong bào thai của người mẹ có yếu tố dị tật bẩm sinh, mà các cháu đó khi sinh ra đó và lớn lên phải lệ thuộc vào bàn tay tình thương và chăm sóc, nếu không phải của gia đình thì của cái tổ chức xã hội, là đó một cách trọn đời. Nên nhiều bà mẹ và người cha đó đã bất nhẫn phải chấp nhận tình trạng, hoặc quyết định là kết thúc mạng sống để cho sự sống đó đó không phải khổ đau khốn đốn trọn đời. Đạo Phật không khích lệ khuynh hướng này, bởi vì nếu chúng ta không đủ cái lòng từ bi để nuôi thì ở những nơi khác có các bà mẹ, có các người cha làm công tác tình nguyện hoặc ăn lương để sẵn sàng nuôi các cháu dị tật bẩm sinh, như là một sự tình nguyện và phát nguyện dạng. Còn nói theo đạo Phật đó, thì nếu các cháu đã bị một cái nghiệp nào đó trong quá khứ, để kiếp này đó phải mang cái dị tật bẩm sinh đó, nếu không trả kiếp này thì cũng phải trả ở kiếp sau nữa. Cho nên phá thai trong tình huống đó không giải quyết được vấn đề. Trường hợp thứ 3, bào thai là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp nào đó do bất trắc, thì người mẹ đó cảm thấy cái kẻ phạm tội đó là kẻ thù của mình, và đứa con đó có mặt trong cuộc đời này một cách bất đắc dĩ, cho nên xấu hổ hoặc không muốn thừa nhận cái tình trạng bị cưỡng bức đó. Nhiều gia đình đã quyết định là chọn con đường phá thai. Đạo Phật vẫn không khích lệ tình huống này. Cái xem nó như một cái nhân duyên đi, và hãy để cho cái mầm sống đó có cơ hội được sống, có cơ hội được sống. Và dĩ nhiên điều này rất khó có thể được chấp nhận ở chư phụng lẫn cái phía chị phụ nữ. Trường hợp 4 đó là vì lý do kinh tế, nhiều người đã chọn phá thai vì sợ rằng là không đủ tiền để nuôi cho cháu này được ăn học lên đến chốn, dẫn đến tình trạng là nghèo khó và khổ đau. Đây là lý do khó được chấp nhận nhất. Trường thứ 5 là pháp lý, tức là trên thế giới này phần lớn các luật pháp cho phép phá thai như là một cái quyền tự do lựa chọn của chị phụ nữ, và dựa vào cái quyền tự do này đó, nhiều chị phụ nữ đã quyết định phá thai, hoặc là tác động bởi người chồng hoặc là gia đình của vợ và của chồng, dẫn đến tình trạng là không tiếp tục nuôi mầm sống này nữa. Trong 5 tình huống vừa nêu, phá thai vì lý do loại trừ sự sống được xem là dễ chấp nhận nhất. 4 tình huống còn lại đó không được khích lệ. Và do đó các chị phụ nữ cần phải nêu một ý thức là tự bảo vệ hạnh phúc của bản thân mình, và cũng nên bảo vệ hạnh phúc cái mầm sống do nấm ruột của mình hình thành nên, để chúng ta không phải gọi là gieo một cái nghiệp bất đắc dĩ đối với đứa con ruột thịt của mình. Nếu như phụ nữ nào lỡ đã làm việc đó đó, thì không cần phải đi tham dự các cái khóa lễ cầu siêu thai nhi như trong vòng 8 năm trở lại đây một số chùa có cái nước là việc đó. Đạo Phật gốc không hề dạy việc này, bởi vì bản chất của các cháu khi còn một mầm sống trong bào thai đó chưa đủ cái phát triển ý thức, cho nên không có cái tâm lý chấp trước vào sự sống, không có tâm lý hận thù như những người đã trưởng thành và có phát triển về ý thức. Cho nên sau khi mầm sống đó bị kết thúc đó, thì các cháu sẽ tái sanh lập tức theo nghiệp để tiếp tục có mặt ở trong một bào thai mới để làm con cái ở trong gia đình mới đạt. Cái công việc còn lại của chị phụ nữ làm là gì? Chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp theo Đạo Phật đó, đó là gieo vào trong kiếp sống này càng sớm càng tốt các hành động thiện mà tính chất của nó là đối lập hoàn toàn với hành động giết người ở trong bào thai trước đây. Và nếu như trước đây chúng ta đã từng phá thai 3 lần, thì bây giờ cố gắng làm sao tạo ra cái cơ hội mang lại mạng sống cho 3 đơn vị sự sống là con người. Ví dụ như mình giúp một người nào đó đang tự tử, không còn tự tử nữa, lập nghiệp, sống hạnh phúc, như vậy chúng ta đã xóa được một cái nghiệp sát sinh. Và bằng cách đó chúng ta có thể nhận con nuôi hoặc giúp cho các cái trung tâm mồ côi những cái cơ hội để nuôi các cháu được ăn học đến nơi đến chốn. Và đây cũng là những cái nghiệp để xóa cái nghiệp phá thai trước đây. Không làm việc đó, dầu có đứng trước các đấng thần linh của các tôn giáo hay là sám hối trước Đức Phật nếu là Phật tử, thì nghiệp sát đó vẫn còn hiện nguyên. Thì nói tóm lại đó là nếu chị phụ nữ tránh được 2 loại nghiệp sát, một loại đó là do thói quen ăn uống, và loại còn lại là do thiếu kiến thức kết quả gia đình, hoặc là thiếu kiến thức về cái quyền được sống của các cháu mà quyết định lầm lỡ, thì hãy nên nỗ lực chuyển nghiệp nó bằng các hành động tạo sự sống. Đạo Phật khích lệ tạo sự sống cho con người, chứ không có khích lệ phóng sinh các con vật như là cá, chim, chóc. Hiện nay đó, chỉ còn một số nước nghèo của châu Á còn thói quen phóng sinh các con vật thôi. Còn thế giới này đó, ta không có thói quen đó. Nên không bắt là phóng sinh tốt nhất. Do đó chúng ta chuyển nghiệp sát sinh bằng cách là giúp con người cụ thể, vừa có giá trị nhân văn mà vừa có những ý nghĩa rất là thực tiễn. Chứ không nên đăng ký đặt hàng mua cá rồi mua chim chóc, vì việc đăng ký đó, đặt hàng đó làm cho những người sống bằng nghề này đó phải dân bắt nhiều hơn. Đó là chưa nói đến những tình trạng người bán cá đó, phần lớn bán các con cá nóc mà sự sống của nó rất mạnh, và những con cá có xuất xứ từ châu Phi rất đặc. Khi ra các ao sông mà người ta dân bắt được đó, đem về ăn đó, dễ bị ngộ độc thực phẩm, thậm chí là có thể bị chết, nhất là các loài cá nóc. Rồi những con còn lại đó có thể nó giết hại mạng sống của rất nhiều con cá và những loài thủy tộc nhỏ hơn nó, yếu hơn nó. Cho nên chọn lựa phóng sanh là các con vật không phải là một sự thông minh. Thì đó là phần thứ hai mà chị phụ nữ cần hạn chế để mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho bản thân mình và những người thân của mình. Thay vì nhiều chị phụ nữ có thói quen là đến các cơ sở tôn giáo để cầu nguyện, rồi mong các đấng thần linh, Phật trời gia hộ, thì Đạo Phật dạy là hạn chế nghiệp sát, rồi xây dựng hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường, làm những việc hữu ích cho con người, là những hành động giúp cho chúng ta có được hạnh phúc về sức khỏe và tuổi thọ. Vấn đề thứ ba là giữ lửa hạnh phúc vợ chồng trong bối cảnh chọn lựa giữa gia đình và sự nghiệp. Dĩ nhiên để xây dựng hạnh phúc vợ chồng nó có rất nhiều yếu tố cần được quan tâm. Sau đây là vài yếu tố mà dựa vào kinh Phật đó chúng ta có thể áp dụng trong đời sống thực tiễn và gây dựng hạnh phúc gia đình của mình bền vững hơn. Điều một, quan tâm, tận tụy và hy sinh. Trong kinh Thiện Sinh đó, Đức Phật dạy sự quan tâm của người vợ và hy sinh của vợ cho hạnh phúc của chồng và con đó, là yếu tố rất quan trọng để xây dựng hạnh phúc tổ ấm. Về phương diện này đó thì phần lớn chị em phụ nữ có sở trường, nhưng không phải là ai cũng có thể giữ được tính sở trường đó bằng quan tâm một cách tận tụy. Tại sao chúng ta cần phải nhấn mạnh yếu tố quan tâm? Vì trên thực tế đó, tình yêu đối với người nam bắt đầu bằng thị giác, tức là con mắt. Sau đó đó là sự hiểu biết họ, trên nền tảng cảm thông và nâng đỡ tinh thần. Rất nhiều chị phụ nữ đó thì yêu bằng lỗ tai, đi thẳng vào con tim, cho nên nó ít quan tâm đến cái việc mà thông cảm hiểu chồng. Đang khi đàn ông khi mà thành đạt ở trong thương trường hay là gặp khó khăn ở trong kinh tế và tài chính đó, thì hơn bao giờ hết cần đến yếu tố hỗ trợ tinh thần và hiểu của người vợ mình. Thì đằng này đó, một số chị phụ nữ đã không bận tâm đến điều đó, và do vậy đó làm nhiều người chồng nó cảm thấy rất hụt hẫng và thiếu vắng cái sự nâng đỡ tinh thần. Cho nên nhiều ông chồng đó giàu rất là chung thủy, nhưng thỉnh thoảng trong cái sự cô đơn trống vắng đó đã tìm kiếm các đồng nghiệp khác giới phái để chia sẻ những vấn đề mà họ đang gặp phải, thách đố, những cái căng thẳng mà cần đến cái sự cảm thông, những cái vất vả khó khăn cần đến cái sự hỗ trợ để tháo bão. Thì nhiều chị phụ nữ là vợ đã không bận tâm đến, ít để ý đến, và do vậy đó sau một thời gian dài đó, nhiều ông chồng đã bắt đầu phát sinh ngoại tình trong tâm tưởng, tạm gọi là ngoại tình trai. Từ ngoại tình trai đến ngoại tình mặn đó, nó chỉ cách nhau một cái tơ tóc thôi, nhận thức thôi. Thiếu kiểm soát tâm thì từ vấn đề A sang vấn đề B rất là nhanh chóng. Cho nên chị em phụ nữ phải phát triển cái sự quan tâm trên nền tảng hiểu biết, chứ đừng quan tâm bằng cảm xúc. Quan tâm bằng cảm xúc đó, thì chị em phụ nữ có khuynh hướng là trói buộc chồng mình như là một cái cầm vậy đó. Kiểm soát điện thoại, kiểm soát email, kiểm soát thời gian, kiểm soát áo quần, kiểm soát thông tin, kiểm soát giờ giấc, kiểm soát tất tần tật mọi thứ. Càng quan tâm theo chiều hướng kiểm soát đó, chị em phụ nữ càng khổ, càng già đi nhanh hơn, và làm cho các ông chồng mình không còn một cái gì đó thoải mái. Cho nên là phải quan tâm trên nền tảng hiểu biết, mà Đạo Phật gọi là hiểu và thương. Hiểu nó thuộc về trí tuệ, thương nó thuộc về tình cảm. Mà tình cảm nó thuộc về sở trường của phụ nữ, đang khi tri thức nó thuộc về cái lý trí, nó thuộc về sở trường của người nam. Nên là chị em phụ nữ phát triển phương diện này để chúng ta cân bằng cái sự quan tâm, thay vì đó nó bị chìm sâu vào phương diện cảm xúc, để chúng ta tạo cái cảm giác thoải mái, hạnh phúc cho người chồng khi chồng trở về từ công sở sau mấy giờ làm việc căng thẳng, cảm thấy nhà đó là một cái điểm tựa tinh thần bình an, hạnh phúc, thoải mái, thảnh thề. Và do vậy đó, dầu có được các bạn đồng nghiệp mời đi nhậu thì quý ông cũng không có đành lòng mà đi. Thì bằng cái quan tâm hiểu biết đó thì các bà vợ có thể biến chồng mình trở thành ô xin cho mình cũng dễ thôi. Tức là mình hy sinh trước để đón nhận lại cái ứng xử thích hợp của chồng. Hai, biết nhờ vả và biết cảm ơn. Làm tư vấn trong vòng 10 năm vừa qua đó, chúng tôi gặp rất nhiều bà vợ than vãn rằng là tại sao mình khổ quá, cực quá mà các ông chồng chẳng quan tâm đến mình. Đặc khi ông ấy rất ga lăng với người khác, rất tốt với bạn bè, còn về nhà đó, ông ấy trở thành là người dưng. Một trong những lý do mà chị em phụ nữ ít để ý là vì các chị em phụ nữ quá chu toàn, quá độc lập, quá giỏi giang đến độ đó là không cần đến chồng mình. Đó là sai lầm lớn. Quý bà hãy thay đổi thói quen. Khi đi đâu đó, nhớ nhờ chồng chở mình đi. Ông ấy hơi vất vả chút xíu, nhưng mà nó thể hiện sự quan tâm và gắn bó với nhau. nhờ vả ông chồng thì ông chồng sẽ cảm thấy là mình là cây đa cây đề, điểm tựa tinh thần cho vợ, và vợ đó đỡ phải vất vả hơn, có sự đồng hành của chồng, và điều đó sẽ dẫn đến hạnh phúc. Còn vợ nào không cần đến chồng thì cái tính mà ga lăng đó các ông chồng bị dư thừa, và các ông ấy sẽ có thể tặng biếu cho các nhân viên mình ở công sở. Cho nên là phải hiểu được cái tính ga lăng của người nam, và phải đôi lúc biết nũng nịu, nhỏ nhẹ, nhờ vả chồng mình. Và mỗi khi chồng mình làm xong công việc gì được mình nhờ đó, thì nhớ nở nụ cười cảm ơn. Cái sức mạnh của chị phụ nữ đó được phương Tây định nghĩa là nước mắt, đang khi ở trong đạo Phật đó, định nghĩa sức mạnh phụ nữ là nụ cười. Nụ cười làm cho phụ nữ trẻ trung hơn, đẹp hơn, duyên dáng hơn, hấp dẫn hơn. Ta thử hình dung đi, các chị em phụ nữ làm giao tế ở trong các công ty hay là chợ búa, lúc nào cũng ăn mặc xinh tươi, nở nụ cười hoan hỷ, nói chuyện nhỏ nhẹ, dạ bẩm trình thưa. Dù người ta có chửi bới lên mặt mình một cách là sai đi nữa, các chị em phụ nữ cũng kiên nhẫn được. Nhưng mà khi về nhà đó, chị em phụ nữ có thói quen là tháo cái mát đó ra và sống thật với con người của mình, thì lúc đó chồng con sẽ lãnh đủ. Thì bị ức chế tâm lý mà, bị đè nén, do vì mình đó là học giao tế như là một phép lịch sự thôi, chứ không phải là cái tâm thật của mình, cái tính tình thật của mình. Cho nên đó, càng đè nén 8 giờ công sở chừng nào thì về nhà đó, chỉ chồng mà lỡ nói một câu gì đó là bắt đầu là vợ có thể bắn liên thanh tắt bếp. Do đó phải cố gắng thể hiện cái niềm vui nụ cười thường xuyên, thì đảm bảo là chồng không thể nào chán được. Và điều này đó nó làm cho mình trở nên hạnh phúc hơn, trẻ trung hơn, tự tin hơn, và chồng sẽ thương mình nhiều hơn. 3. Hài hước và lãng mạn. Thường chị phụ nữ rất thích những người nam ga lăng và hài, tức là biết tạo niềm vui, nụ cười, hạnh phúc. Chị phụ nữ sống với cảm xúc nhiều, cho nên đó, nụ cười được xem là hạnh phúc của họ. Nhưng mà chị phụ nữ cũng phải nhớ rằng là chồng mình cũng rất cần các dưỡng chất là nụ cười và hài hước từ mình. Chị phụ nữ thích đàn ông đó, dành cho mình những cái tặng phẩm lãng mạn, những cái biểu hiện lãng mạn, nhưng lại quên rằng đó là người mình thương, tức là chồng mình cũng cần có những yếu tố hài hước và lãng mạn tương tự. Các chị em đứng đắn quá đó thì thất bại về phương diện này, ứng xử khô giống như khúc gỗ, nghiêm chỉnh tề chỉnh quá, đôi lúc đó làm cho người chồng mà là không cảm thấy được thoải mái khi có mặt ở nhà. Cho nên là phải xem phim hài, rồi tập thiền cười. Ấn Độ ngày nay nó có câu lạc bộ cười, yoga cười. Mỗi buổi sáng thì cả nam lẫn nữ ra các bãi cỏ tập thể, cười một cách thoải mái, cười mắt trời ông địa, cười không giấu giếm một cái gì hết, cười khinh khích, cười kha khả, cười như một phần là phóng thích tất cả các trực khí mệt mỏi căng thẳng trong cơ thể và não trại của mình ra bên ngoài, rồi đồng thời đó đưa vào đó để hít vào thanh khí, rồi tạo thêm niềm vui, hạnh phúc, hăng quang cho mình. Và theo đạo Phật đó, bản thân mình được hạnh phúc thì mới có thể chế tác và hiến tặng hạnh phúc cho người khác, như là trong tương quan trường sinh học lẫn nhau. Cho nên nắm rõ được cái vai trò người nữ làm mẹ, làm vợ, làm con gái trong gia đình, thì hãy cố gắng là tạo chất hài hước, vui nhộn và lãng mạn cho chồng và những người thân, để cho các thành viên khi về nhà sau mấy giờ làm việc mệt mỏi trong công xưởng đó, cảm thấy đây thật sự là chốn bình an, chốn nương tựa, chứ không phải là những nơi khác. 4. Dung đắp sở thích chung là yếu tố không thể thiếu trong hạnh phúc vợ chồng. Một trong 4 yếu tố được Đức Phật quy định để tạo ra bền vững trong hôn nhân đó là cùng chí hướng. Cùng chí hướng nó dẫn đến cùng cái cộng nghiệp và hạn chế các cái biệt nghiệp một cách tối đa giữa vợ và chồng. Ba yếu tố để xây đắp hạnh phúc hôn nhân còn lại theo Đức Phật đó là cùng khuynh hướng tôn giáo để có thế giới quan, nhân sinh quan giống nhau, cùng đời sống nhân cách và đạo đức chuẩn mực để không khập khiễng trong nhân cách sống và lối sống, cùng sự quan tâm bình đẳng gia đình bên vợ và bên chồng chứ không có thiên vị bên nào. Thì chị em phụ nữ nào mà đạt được bốn yếu tố này đó chắc chắn sẽ là nền tảng xây dựng hạnh phúc gia đình cho chồng con và cho những người thân. Cho nên chị em phụ nữ nhờ cái sở trường nhỏ nhẹ, khéo léo, bền chí, nhẫn nại, kiên trì, dễ dàng dung đắp các cái sở thích chung với chồng mình. Người nam thì thích các loại thể thao bạo lực và thích các cái phim hành động, đang khi chị phụ nữ thì thích thể dục thẩm mỹ, thời trang, mua sắm và những loại thể thao nhẹ như là yoga, thái cực quyền, và thích các loại nhạc. Dùng thôn quê thì chị phụ nữ thích cải lương, ở miền Bắc thì thích quan họ, ở miền Bắc Trung Bộ thì thích các làn dân ca xứ Nghệ dân dân. Thì chúng ta biết điều hòa cái sở thích khác biệt, không đào sâu vào cái sự gì việc đó, để cho các cái mẫu số chung về cá tính, về sở thích đó, nó được lớn mạnh theo năm tháng. Và yếu tố này sẽ giúp cho chồng mình nghĩ rằng là vợ mình luôn luôn là người hiểu được mình, và mình cũng theo cơ sở đó hiểu được vợ, chia sẻ có mối quan tâm. Tại vì mỗi nhà nó có một cái tivi, hoặc nhiều nhất thì mỗi một tầng trong một căn nhà nhiều lầu thì có một cái tivi thôi. Vợ chồng cùng xem tivi, mà chẳng lẽ vợ thích cải lương, chồng thích đá banh, thì vợ giật thì chồng nín, thì chồng nhịn thì chồng giật thì vợ không có cơ hội để xem. Cho nên đôi lúc chúng ta phải hài hòa qua lại, nhường chồng rồi chồng nhường lại vợ, thì yếu tố đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng được hạnh phúc hơn. Ở trong kinh Dược Sư nó có hình ảnh Nhật Quang biến chiếu và Nguyệt Quang biến chiếu Bồ Tát. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, quang biến chiếu là mẫu số chung của hai người. Nếu về tính cách thì mặt trời mặt trăng là khó khi đồng hành nhau. Nếu đồng hành với nhau thì dẫn đến hoặc nhật thực hoặc nguyệt thực thôi. Ở đây đó, hai vị Bồ Tát này đã biết gọi là phát triển các mẫu số chung, xóa đi các mẫu số riêng. Cho nên mặc dù là mặt trời mặt trăng, nhưng hai vị cùng phát huy quang và sự biến chiếu, tức là ánh sáng và sự chiếu soi. Và do vậy đó, cùng quan tâm, cùng phụng sự, cùng đóng góp, cho nên hai người đã trở thành là cánh tay trái tay phải của Đức Phật Dược Sư. Và do đó đó là các cái công tác nhập thế phụng sự độ sinh của Phật Dược Sư đó được thành công. Bây giờ ta thử hình dung Nhật Quang và Nguyệt Quang đó, là một bên là vợ, bên là chồng đi, tức là hai yếu tố khác nhau trở thành là bổ sung cho nhau. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ không tìm cớ để đào sâu sự khác biệt. Lúc mới bắt đầu quen nhau đó thì cá tính khác nhau chừng nào đó chúng ta dễ dàng đến với nhau chừng đó. Nhưng khi mà về ở chung với nhau rồi đó thì sự khác biệt này nếu không điều tiết trên nền tảng tương nhượng, có hiểu biết, thì chúng sẽ trở thành lý do để cãi vã, mà cãi vã đó là yếu tố dẫn đến mất hạnh phúc của chàng. Cho nên học lắng nghe theo tinh thần của Bồ Tát Quan Thế Âm á sẽ làm cho chúng ta không có phát ngôn khi mình đang giận, không phát ngôn khi mình không vui, không phát ngôn đó khi mình á đang có khuynh hướng hơn thua, vì từ đó nó dẫn đến một cái hố sâu của sự ngăn cách. Và bằng thói quen này đó thì chị phụ nữ cố gắng vun bồi cái yếu tố hài hòa để gây dựng hạnh phúc vợ chồng. Vì đàn ông á thì cái to dù sao cũng lớn, và do vậy cái yếu tố mềm mỏng của chị phụ nữ sẽ giúp cho hai cái to không va chạm nhau. Phương Tây có câu mở rộng to, mở miệng to đó là ly dị sớm. Việt Nam có câu tương tự đó, đàn bà miệng rộng tăng quan cửa nhà. Thì cái chữ mà miệng rộng á được hiểu theo nghĩa đen, xin lỗi, hiểu theo nghĩa bóng chứ đừng hiểu theo nghĩa đen. Vì chị em phụ nữ nào mà miệng không rộng á thì không thể nào trở thành hoa hậu được đâu. Miệng rộng là một trong các yếu tố mỹ tướng. Hoa hậu của Việt Nam hay hoa hậu thế giới gì cũng vậy, có cái miệng rộng phần lớn là gấp rưỡi hoặc là gấp đôi cái phần cuối của hai lỗ mũi gộp lại. Miệng rộng tâm quan cửa ngài là thích cãi, thích lý sự, thích hơn thua, thích thắng bại đối với chồng và các thành viên còn lại trong gia đình. Cho nên bằng cái sức điềm tĩnh, sự dẻo dai, bền bỉ, kiên trì, chị em phụ nữ cố gắng hàn gắn những cái sự khác biệt đó để vượt qua những cái rủi ro không cần thiết, nhờ đó mà vun bóc hạnh phúc vợ chồng được lâu dài. Năm, tán dương cái hay và bỏ qua lỗi lầm của nhau. Đức Phật khích lệ đó, để được hạnh phúc chúng ta phải tạo ra sự hoan hỷ trong tự thân của mình, đồng thời tùy hỷ với niềm vui, hạnh phúc, thành công và các cái giá trị tích cực mà người khác có. Tán dương cái hay của nhau đó sẽ làm cho vợ biết đề cao chồng, thậm chí thỉnh thoảng nịnh chồng cũng không sao. Mà muốn được như thế đó thì chúng ta phải cư xử rộng lượng để bỏ qua các lỗi lầm của nhau. Lỗi lầm theo Phật giáo là thuộc tính của người phàm. Hễ còn là người phàm, ai cũng bị rủi ro rơi vào lỗi lầm. Cho nên không cố chấp, không để bụng, không giận dai, giận già, giận dở. Việc nào qua rồi thì hãy khép lại ở nơi nó xuất phát, đừng nhắc lại, đừng lặp lại, đừng ký ức lại. Thì chị em phụ nữ đó mới rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau ức chế ở trong não của mình. Vì chị em phụ nữ sống với cái phản cảm xúc như là thủy triều lên và xuống, cho nên khi giận cái gì là giận dai, hờn cái gì đó thì rất là dỗi dai và khó bỏ được. Mỗi khi nhớ lại đó thì tự mình đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Cho nên tập và khép nỗi đau với nơi nó xuất phát. Nhờ đó đó chúng ta mới có thể tìm cái hay, cái tích cực, cái giá trị và những đóng góp của người bình thường. Nhờ nhìn thấy những cái phương diện tích cực đó nhiều, chúng ta mới có thể sống bền vững trong hạnh phúc và trong hôn nhân. Và điều cuối cùng đó là thói quen giải trí. Giải trí trong thời kỹ thuật số đó có nhiều phương tiện: TV, radio, báo mạng, báo giấy. Hiện nay các trang mạng xã hội là kẻ sát thủ nguy hiểm của nhiều hạnh phúc gia đình. Thống kê xã hội của Mỹ cho thấy trong vòng 8 năm qua, kể từ khi trang mạng xã hội Facebook ngự trị trên toàn cầu đó, thì hạnh phúc hôn nhân giữa vợ và chồng á bị đe dọa và thách đố. Trước đây đó thì mình ít có các phương tiện nối kết qua các trang mạng xã hội, chỉ có chăng đó là email. Còn nối kết bằng trang mạng xã hội đó thì nó quá nhanh, và từ đó con người có khuynh hướng là gì? Thể hiện chính mình, bày cái tôi của mình ra, muốn người khác biết về mình nhiều. Mà chị em phụ nữ đó có khuynh hướng này còn nhiều hơn là đàn ông, bởi vì họ sống về cảm xúc. Còn đàn ông thì khô cứng về cảm xúc, cho nên họ thường giấu và họ không quan tâm đến điều. Và khi thể hiện cái thói quen giới thiệu chính mình ở trên các trang mạng xã hội đó, thì những người khác giới phái biết về mình nhiều hơn, có thể tấn công mình, có thể phá hoại hạnh phúc gia đình của mình bằng cách là dựng các cái tình huống giả, hoặc là vu cáo, hoặc xuyên tạc để làm cho chồng bị hiểu lầm bởi mình. Rồi từ đó đó cái hụt hạch trong quan hệ vợ chồng đó đã làm cho hạnh phúc khó có thể được bền vững. Đó chưa nói đến những cái cạm bẫy, khi người ta biết về mình nhiều quá đó thì cái hạnh phúc và bình an của gia đình khó được bảo toàn. Do đó chị em phụ nữ đó hãy tránh thói quen là bỏ tiền ra để nhờ thầy bói coi về mình, vừa tốn tiền mà vừa mang rủi ro và sợ hãi về nhà. Người muốn sống hạnh phúc thì hạn chế cái biết của người khác về mình càng nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. Theo đạo Phật, nhất là trong kinh Di Chúc trước khi ngày qua đời đó, muốn hạnh phúc thì hãy xa lánh với thầy bói, với phong thủy, với thầy pháp, với nhân điện, với tử vi và với đồng bóng. Bởi vì đó, phần lớn họ gieo rất các thông tin tạo ra nỗi sợ hãi về lệ thuộc tâm lý. Xa lánh họ đó thì chúng ta có khuynh hướng là hãy tin vào nhân quả, mọi thứ nó có nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, có các tác động, có trợ duyên, thuận và nghịch, chỉ làm chủ các quy luật đó thôi là chúng ta có thể làm chủ được thành công và hạnh phúc trong tầm tay. Và tương tự áp dụng điều đó như một thói quen tích cực, chúng ta hạn chế tối đa việc giới thiệu mình trên các trang mạng xã hội. Nếu giới thiệu chân đó là đơn thuần về công việc thôi, chứ không phải là phơi bày bản thân mình ra. Rất nhiều chị em bị nhắn tin là khiêu gợi, hoặc là phá đám, hoặc chọc tức. Ngoài ra đó thì khi mà chia sẻ những nỗi buồn ở trong gia đình giữa vợ và chồng lên trên mạng xã hội, lỡ mà chồng đọc được đó thì chồng nghĩ rằng là mình đang bị vợ đấu tố. Việc chia sẻ đó nó không dẫn đến một giải pháp gì hết. Và tốt nhất đó, chúng ta tìm đến những người có kinh nghiệm tư vấn tích cực để giúp chúng ta một giải pháp hữu hiệu. Còn phơi bày nỗi khổ niềm đau của gia đình ra, chẳng những nó không giải quyết được vấn đề gì mà làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, căng thẳng hơn thôi. Do đó hạn chế tối đa việc sử dụng các trang mạng xã hội cho các mục đích cá nhân, và sử dụng thời gian quý giá còn lại của mình cho việc đọc sách. Thì đọc sách nó mở mang trí tuệ nhiều hơn là đọc tin tức. Tin tức phần lớn là tiêu cực, và khi mà mình tiêu thụ một ngày quá nhiều các tin tức tiêu cực thì tâm chúng ta không được bình an nữa. Mà khi không được bình an rồi thì chúng ta rất dễ quạo, căng thẳng với chồng con, với các thành viên ở trong gia đình. Kính thưa các quý anh chị, đó là ba phương diện mà dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh chúng tôi kính chia sẻ đến các quý anh chị, như là một yếu tố để đề cao vai trò phụ nữ trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình và góp phần xây dựng hạnh phúc xã hội. Và ngay sau đây đó thì mong các anh chị hãy mạnh dạn chia sẻ các cái nhận xét của mình, hoặc là những câu hỏi mà các anh chị muốn giao lưu từ phương diện Phật học.